Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Millionaire Real Estate Investor của Gary Keller là sách hướng dẫn đầu tư bất động sản, tập trung vào việc xây dựng tài sản dài hạn thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh. Dựa trên kinh nghiệm trong ngành và những bài học được tổng hợp từ hơn 100 nhà đầu tư bất động sản đã đạt mức tài sản cao, cuốn sách trình bày các mô hình có thể lặp lại. Mục đích của sách là biến mục tiêu tài chính lớn thành một quá trình có cấu trúc, bắt đầu từ cách nhìn về tiền, rồi đến việc mua, sở hữu và vận hành tài sản. Keller không mô tả bất động sản như một con đường tự động dẫn đến giàu có. Ông đặt trọng tâm vào kế hoạch, sự kiên trì, kiến thức về tiền bạc và việc xây dựng một doanh nghiệp đầu tư có hệ thống. Vì vậy, đây vừa là sách nhập môn cho người mới, vừa là khung rà soát chiến lược cho người đã sở hữu tài sản, nhưng chưa có định hướng mở rộng rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình lặp lại thay cho việc trông chờ vào may mắn thị trường. Ý tưởng trung tâm của The Millionaire Real Estate Investor là nhà đầu tư nên dựa vào mô hình, tức một phương pháp hoặc hệ thống tạo ra kết quả mong muốn theo cách có thể lặp lại. Cách tiếp cận này khác với hình ảnh phổ biến về người đầu tư thành công nhờ mua đúng bất động sản vào đúng thời điểm. Keller thừa nhận hoàn cảnh thị trường có ảnh hưởng, nhưng lập luận rằng không thể xây dựng kế hoạch tài chính bền vững trên yếu tố không thể kiểm soát. Thay vào đó, người đọc được định hướng quan sát các thực hành đã được kiểm chứng rồi chuyển chúng thành quy trình cho bản thân. Giá trị của tư duy mô hình nằm ở việc buộc nhà đầu tư tách quyết định thành những phần có thể đánh giá. Một thương vụ không chỉ là cảm giác rằng khu vực đó sẽ tăng giá. Nó liên quan đến mục tiêu tài chính, nguồn vốn, khả năng tạo dòng tiền, mức rủi ro, phương án quản lý và tiêu chuẩn lựa chọn tài sản. Khi những tiêu chuẩn này được đặt ra trước, quyết định ít bị chi phối bởi tâm lý đám đông hoặc sự hào hứng nhất thời. Cuốn sách cũng xem các mô hình là những phần bổ trợ cho nhau, không phải các mẹo riêng lẻ. Mua được tài sản mà thiếu quản lý tiền, thiếu hệ thống vận hành hoặc không có mục tiêu dài hạn vẫn có thể làm suy yếu danh mục. Điểm mạnh của Keller là tổ chức đầu tư bất động sản như một hoạt động cần quy trình, đo lường và cải tiến liên tục. Thứ hai, tư duy triệu phú bắt đầu từ mục tiêu tài chính và hiểu biết về tiền. Phần Think Like a Million đặt nền móng bằng cách chuyển trọng tâm từ mong muốn sở hữu bất động sản sang năng lực xây dựng tài sản ròng. Đây là phân biệt quan trọng. Một người có thể nắm giữ tài sản giá trị cao nhưng đồng thời vay nợ quá mức, thiếu tiền mặt hoặc phải liên tục bù lỗ. Theo định hướng của sách, mục tiêu không chỉ là tích lũy số lượng bất động sản mà là thiết kế các quyết định sao cho tài sản, nợ và dòng tiền phục vụ một kế hoạch tài chính rõ ràng. Keller nhấn mạnh sự hiểu biết về cách tiền được tạo ra và cũng có thể bị mất đi. Điều này khiến việc đầu tư không thể chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá. Người đọc cần nhìn vào chi phí sở hữu, điều kiện tài trợ, khả năng chịu biến động và khoảng cách giữa doanh thu thực tế với các nghĩa vụ thanh toán. Tư duy dài hạn cũng có nghĩa là chấp nhận tiến độ tích lũy, thay vì coi mỗi giao dịch là cơ hội phải thắng lớn ngay lập tức. Trong thực hành, cách nghĩ này dẫn đến các câu hỏi cụ thể hơn trước khi mua. Mục tiêu là tăng tài sản ròng, tạo thu nhập hay kết hợp cả hai. Mức nợ nào vẫn an toàn nếu thu nhập giảm? Bao nhiêu tiền dự phòng là cần thiết? Việc đặt câu hỏi trước giúp nhà đầu tư xác định giới hạn của mình. Vì thế, tư duy triệu phú trong sách không phải lời khẳng định tích cực chung chung, mà là kỷ luật gắn tham vọng với các con số và năng lực tài chính thực tế. Thứ ba, mua 1 triệu là xây danh mục theo giá trị, không phải chạy theo số lượng căn. Buy a Million mô tả giai đoạn xây dựng danh mục bất động sản có giá trị thị trường từ 1 triệu đô la trở lên. Tuy nhiên, con số này chủ yếu đóng vai trò cột mốc để người đọc hình dung quá trình tích lũy có chủ đích. Thông điệp thực tế không phải là mọi người phải sao chép đúng một quy mô tài sản, mà là cần biến mục tiêu lớn thành chiến lược mua có logic. Một danh mục có thể tăng về giá trị qua nhiều loại tài sản và nhiều giao dịch, nhưng chỉ có ý nghĩa nếu cấu trúc tài chính của nó vẫn bền vững. Cuốn sách hướng người đọc nhìn bất động sản như một khoản đầu tư cần được mua với tiêu chí rõ ràng. Giá mua, tiềm năng tạo thu nhập, chi phí, điều kiện vốn và triển vọng nắm giữ đều quan trọng hơn sức hấp dẫn bề ngoài của tài sản. Điều này đặc biệt hữu ích trong thị trường nóng khi áp lực bỏ lỡ cơ hội dễ khiến người mua bỏ qua biên an toàn. Một thương vụ phù hợp phải liên hệ được với mục tiêu danh mục, chứ không chỉ có vẻ tốt khi đứng riêng lẻ. Keller cũng đặt việc mua trong một chuỗi hoạt động rộng hơn, gồm tìm kiếm cơ hội, đánh giá, tài trợ và thực hiện giao dịch. Nhờ vậy, việc mua không được trình bày như một cú đánh đơn lẻ, mà là năng lực có thể phát triển. Nhà đầu tư cải thiện kết quả bằng cách nâng chất lượng tiêu chí nguồn thông tin và quá trình ra quyết định. Đây là khác biệt quan trọng giữa tích lũy tài sản có chiến lược và mua thêm tài sản chỉ vì muốn mở rộng nhanh. Thứ tư, sở hữu 1 triệu đòi hỏi biến tài sản thành doanh nghiệp có hệ thống Own a Million, đi xa hơn hành động mua, bằng cách xem danh mục đầu tư là một doanh nghiệp dựa trên tài sản. Đây là điểm then chốt vì lợi nhuận kỳ vọng trên giấy không tự động trở thành kết quả tài chính tốt. Sau khi mua, nhà đầu tư còn phải xử lý vận hành, duy trì chất lượng tài sản, theo dõi chi phí quản trị dòng tiền và đưa ra quyết định khi điều kiện thay đổi. Nếu mọi việc đều phụ thuộc vào sự có mặt và phản ứng tức thời của chủ sở hữu, danh mục rất khó mở rộng một cách ổn định. Theo khung của Keller, quyền sở hữu có hiệu quả gắn với việc làm cho tài sản dòng tăng dần, đồng thời giảm mức độ hỗn loạn trong vận hành. Điều đó không có nghĩa mọi khâu phải được giao cho người khác ngay từ đầu. Ý nghĩa chính là các công việc cần được xác định, có tiêu chuẩn và có cách kiểm tra. Nhà đầu tư phải biết hoạt động nào tạo giá trị trực tiếp, hoạt động nào cần chuyên môn bên ngoài và hoạt động nào đang làm hao tiền hoặc thời gian không cần thiết. Cách nhìn này cũng giúp tránh nhầm lẫn giữa sở hữu nhiều tài sản và sở hữu một danh mục mạnh. Danh mục mạnh là danh mục mà nhà đầu tư hiểu được hiệu quả của từng phần, biết nguồn vốn đang được sử dụng ra sao và có thể ra quyết định trên dữ liệu thay vì ký ức. Bất động sản vì thế không chỉ là vật sở hữu, mà là nền tảng của một hệ thống tạo ra và bảo vệ giá trị dài hạn. Cuối cùng, nhận 1 triệu là mục tiêu thu nhập thụ động, nhưng không bỏ qua rủi ro. Receive a million là đích đến tham vọng nhất trong cấu trúc cuốn sách. Xây dựng một hệ thống đầu tư có thể tạo ra 1 triệu đô la thu nhập thụ động mỗi năm. Dù mức mục tiêu này không phù hợp với mọi người, nó có tác dụng làm rõ sự khác biệt giữa tài sản có giá trị và tài sản tạo ra thu nhập. Một danh mục tăng giá nhưng không tạo dòng tiền đủ bền vững có thể vẫn khiến chủ sở hữu lệ thuộc vào việc bán tài sản, tái cấp vốn hoặc tiếp tục làm việc trực tiếp để trang trải nhu cầu. Keller đặt mục tiêu tự do khỏi công việc hàng ngày vào trung tâm của việc thiết kế doanh nghiệp đầu tư. Điều này đòi hỏi các quyết định trước đó phải liên kết với nhau, từ tư duy về tiền, phương pháp mua đến năng lực sở hữu và vận hành. Thu nhập thụ động trong bối cảnh này không nên hiểu là hoàn toàn không cần quản lý. Nó gần hơn với một hệ thống có người, quy trình và tài sản vận hành mà không cần chủ sở hữu tự xử lý từng việc nhỏ. Cuốn sách cũng hữu ích khi đọc với một giới hạn thực tế. Bất động sản có rủi ro về vay nợ, thanh khoản, chi phí bất ngờ, thị trường địa phương và năng lực quản lý. Mô hình không thể xóa bỏ các rủi ro đó. Giá trị của mô hình là giúp nhận diện chúng sớm, đặt giới hạn và tránh để một mục tiêu thu nhập lớn biến thành lý do chấp nhận đòn bẩy quá mức. Vì vậy, phần này nên được hiểu như định hướng thiết kế tài chính dài hạn, không phải lời hứa về kết quả. Kết luận, The Millionaire Real Estate Investor phù hợp nhất với người muốn tiếp cận đầu tư bất động sản như một kế hoạch tạo tài sản dài hạn, đặc biệt là người mới cần một khung tư duy trước khi chạy theo từng chiến thuật mua bán. Người đã có một vài bất động sản cũng có thể dùng sách để rà soát xem danh mục của mình đang được vận hành như khoản đầu tư có hệ thống hay chỉ là tập hợp các tài sản rời rạc. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc liên kết mục tiêu tài sản ròng, dòng tiền, cách mua và hoạt động vận hành trong cùng một bức tranh. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách cùng thể loại là nó không chủ yếu quảng bá một chiến lược đơn lẻ như lướt sóng, cho thuê hay mua sửa bán. Keller tổ chức nội dung quanh các mô hình và các giai đoạn phát triển, từ suy nghĩ về tiền đến xây dựng doanh nghiệp đầu tư có khả năng hoạt động ít phụ thuộc vào chủ sở hữu. Cách trình bày này tạo ra một khung tổng thể, hữu ích cho việc đánh giá quyết định trong nhiều bối cảnh thị trường khác nhau. Tuy nhiên, người đọc nên xem đây là nền tảng chiến lược, không phải tài liệu thay thế cho việc thẩm định từng thương vụ, tư vấn pháp lý, thuế hoặc tài chính tại địa phương. Sách có thể hơi khái quát với người chỉ cần hướng dẫn kỹ thuật tức thời, nhưng với người muốn hiểu vì sao kỷ luật tiền bạc, quy trình và sự kiên trì quan trọng hơn một cơ hội có vẻ hấp dẫn. Đây là một cuốn hướng dẫn có vị trí riêng trong dòng sách đầu tư bất động sản. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Keller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!